Quản nhiệm hội thánh cũng như quý ông bà anh chị em trong hội thánh Chúa hôm nay. Rất là vui mỗi lần mà tôi có cơ hội đến để chia sẻ lời Chúa và cùng học chung với quý ông bà anh chị em. Điều mà chúng tôi lúc nào vợ chồng tôi cũng nói, mình đến các hội thánh để thờ phượng Chúa, mà một trong những hội thánh mà chúng tôi rất là hân hoan mỗi lần ca ngợi Chúa, lòng chúng tôi phấn khởi, lòng chúng tôi thấy những bài hát quá tuyệt vời và quý ông chị em ở đây hòa lòng và tất cả gọi là tâm tư, tấm lòng, tư tưởng hết lòng thờ phượng Chúa, thành ra chúng tôi rất là cảm kích điều đó. Nhiều khi chúng tôi nói mình thờ phượng Chúa như vậy, ca ngợi Chúa thôi đủ rồi, thôi mình cầu nguyện kết thúc rồi cầu nguyện ăn thăm con cũng được nữa, không cần bài giảng nữa đó. Nhưng mà quý vị đã đến đây để chúng ta thờ phượng Chúa thì chắc chúng ta cũng nghe lời Chúa, và tôi cũng đã chuẩn bị bài giảng, cho nên tôi nghĩ rằng đây là cơ hội mà chúng ta cùng nhau để suy gẫm lời Chúa với nhau. Thưa quý ông bạn chị em, trong Kinh Thánh lời Chúa nhắc nhở chúng ta là mỗi người chúng ta là Chúa cho cái quyền tự do. Chúa cho chúng ta quyền tự do để tin Chúa, quyền tự do để làm theo lời của Ngài. Nhưng mà ở đây chúng ta thể có một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Là tôi thiết nghĩ là thay vì giải thích cái câu chuyện nó như thế nào, xin mời ban thờ phượng, xin mời ban âm thanh chiếu cái video. Thay vì chúng ta đọc Kinh Thánh là từ câu 1 đến câu mấy đó, thì chúng ta coi thử cái video diễn lại và bày tỏ lại cái câu chuyện mà một người gặp gỡ Chúa như thế nào. Và ông đó chắc chắn quý vị biết tên của ông rồi. Ông tên là Sa Chê. Có một người Việt Nam họ nói cho nó vui vậy thôi. Sa thì chê, nhưng mà gần thì mê. Chúng ta sẽ nghe cái video này.
Jerusalem, ở đâu cũng có những đám đông vây lấy Ngài. Dân chúng đến xin Ngài chỉ dẫn họ con đường cứu rỗi và dạy họ hiểu thêm về nước của Thượng Đế.
Người này đúng là một đấng tiên tri. Thầy ơi, hãy cứu tôi.
Chúa ơi, cứu chúng tôi, cứu chúng tôi. Ngợi khen Chúa.
Xin Chúa hãy chỉ ra chân lý.
Thành Jericho có một người thâu thuế tên là Sa-chê. Ông ấy muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu quá đỗi, nên đã leo lên ngọn cây để cao hơn đám đông.
Người thâu thuế mà.
Xuống đây đi Sa-chê. Vì hôm nay ta sẽ vào nhà ông.
Nhà tối.
Ai mà muốn ở nhà ông ấy.
Sao Sa-chê biết Chúa Giê-xu vậy?
Thưa thầy, tôi sẽ lấy phân nửa tài sản của tôi để phân phát cho người nghèo. Nếu tôi có gian lận gì của ai, tôi xin trả lại gấp 4 lần con số đó.
Một người thâu thuế lại trả tiền dư thuế, đúng là khó hiểu.
Vậy là hôm nay ơn cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất.
Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa xin dạy chúng con lời của Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật. Chúng con là con dân của Chúa, chúng con có Thánh Linh đang ngự trong tâm linh của chúng con. Nếu ai trong chúng con trong căn phòng này hoặc là đang nghe trên online chưa có Chúa Thánh Linh trong đời sống, trong tâm linh của họ, thì xin Chúa cho chúng con suy nghĩ bài giảng này để chúng con mở lòng tin nhận Chúa, để chúng con có Chúa Thánh Linh trong tâm linh của chúng con hướng dẫn chúng con. Vì giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Chúa qua lời Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa quý vị, câu chuyện rất là tuyệt vời. Khi chúng ta, tôi đề nghị với quý vị lâu lâu, không những mình đọc Kinh Thánh, nhưng mà lâu lâu mình lên YouTube, mình coi những cái clip, những cái đoạn phim ngắn về cuộc đời Chúa cứu thế, những cái chỗ mà Chúa chữa lành cho người mù, Chúa vào nhà sa chê, vân vân. Quý vị biết không, Kinh Thánh nó trở nên sống động. Khi chúng ta đọc là chúng ta thấy đã thích rồi phải không? Mà khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta có cái cảm nhận rất là sâu sắc trong điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cái đề tài là gặp gỡ Chúa Giê-xu. Cái gặp gỡ ở đây nó hơn là chỉ là chạm mặt, thấy nhau. Nhưng mà cái gặp gỡ ở đây nó nói lên cái chữ tiếng Anh là encounter. Nó là gặp gỡ mà nó có một cái sự thay đổi. Nó có một cái nhận xét. Giống như là tôi dùng chữ cho nó vui vậy thôi. Xa thì chê nhưng mà gần thì là mê. Là bởi vì chưa có kinh nghiệm được. Có nhiều khi mình thấy một cái gì đó mình chỉ nói cái đó tôi không biết được nó, tôi không rõ. Nhưng mà đến khi mình biết được rồi thì chúng ta thấy nó rất là quý. Đối với quý bạn chị em chúng ta là những người đã theo Chúa kinh nghiệm nhiều năm, thì chúng ta biết được, chúng ta thấy được những cái thay đổi, những cái biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua một chút bối cảnh rồi chúng ta bước vô trong cái đài bài học của chúng ta. Ông Sa-chê là một người lùn như tôi như vậy đó, thấp, cho nên đám đông thì cao. Mà ông ta không thể, nhưng mà ông nghe nói về Chúa Giê-xu, ông ta muốn gặp Chúa Giê-xu. Đoàn dân thì đông mà ông lại thấp, mà bây giờ là không cách nào để gặp Chúa Giê-xu. Thì bởi vì chúng ta thấy rằng là Việt Nam mình có câu rất là hay: nhất lễ, nhì luồng, tam hô, tử xuống. Bốn người đó là bốn người thông minh đó quý vị. Thành ra luồng không sao hết á. Chúng nói tôi là một trong những người có tài đó. Nhắc lá gì luồng tâm hồ thứ xuống. Ông này ông mới suy nghĩ, mình không gặp được Chúa, mình muốn gặp được Chúa. Đám đông thì cao mà mình lại thấp. À, cây súng. Leo lên cây súng. Thì nhìn thì thấy Chúa thôi. Nhưng mà ông không ngờ trong cái tâm tình đó, Chúa thấy được tấm lòng của ông ta là muốn gặp gỡ Chúa, muốn kinh nghiệm Chúa và muốn trải nghiệm Chúa. Rồi chúng ta thấy ở đây là cái chuyện mà chúng ta phải biết là trong cái bối cảnh của Do Thái á, là người thâu thuế là người Do Thái mà thâu thuế cho người La Mã. Thì quý vị biết thâu thuế mà chỉ thâu thuế rồi đưa cho người La Mã thì túi mình rỗng trong, không có gì hết phải không? Rỗng toát. Thì mình không tết, thì bây giờ mình chỉ có cách thôi. Thâu thuế là chính quyền La Mã nói là thâu ông này 10 đồng thì mình thâu 15 đồng. Đưa cho chính quyền 10 đồng. La Mã 10 đồng còn 5 đồng kia quý vị biết đâu không? Túi bên phải, túi bên trái, túi trên, túi dưới cho nó đầy thôi. Thành ra đối với người Do Thái đó, họ ghét cay, ghét đắng những cái người thâu thuế cho người La Mã. Họ coi đây là những người mà gọi là gọi là ăn trên xương máu của nhân dân, của những người chung quanh đó. Con người đó, chúng ta thấy được. Thành ra, ông Sa-chê là một người mặc cảm. Ông ta có, mặc giàu có, nhưng mà ông ta có những cái mặc cảm trong cuộc sống của ông ta. Ông ta có những cái nan đề. Ông ta muốn kinh nghiệm Chúa, ông ta muốn gặp Chúa. Bây giờ ông ta, trước hết là chúng ta thấy cái tinh thần của ông ta là gì? Ông ta chạy. Ông ta phải chạy. Người Do Thái không có vấn đề chạy, quý vị. Người Do Thái, họ thứ nhất là họ bận cái áo nó rất là thụng, nó dài. Muốn chạy phải kéo cái áo lên, còn không thì nó vấp. Trong cái câu chuyện người con trai hoang đàn đó, là người cha đó, chạy đến để ôm đứa con mình. Có nghĩa là họ bất chấp cái vấn đề văn hóa phong tục, khi thương con á, là chạy để ôm con. Và đối với ông Sa-chê á, bất chấp cái vấn đề người ta có ghét mình, có cay ghét đắng mình, rồi bây giờ như mình muốn tìm gặp Chúa Giê-xu thì mình sẽ chạy và leo lên cây sùng để mà tìm gặp Chúa. Tôi với quý ông bạn chị mới nói bối cảnh vậy, chúng ta có thể học được một vài điểm sau đây. Ai trong chúng ta cũng bận hết á, cho nên chúng ta phải biết rằng cái gì quan trọng. Ông Sa-chê, quý vị nghĩ, ông nghỉ một bữa mà đi gặp Chúa là ông nghỉ một bữa để mà thâu thuế, phải không? Nhưng mà ngày mà Chúa biệt riêng cho chúng ta là ngày nghỉ, làm nên ngày thánh đó. Cho nên quý ông bà anh chị em, nếu mà chủ cho phép và chúng ta có thể sắp xếp được, hoặc là xin chủ được và sẵn sàng hy sinh cái ngày Chúa nhật để chúng ta đi thờ phượng Chúa, để chúng ta gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa. Chúng ta phải quyết định điều đó, giống như ông Sa-chê ở đây. Mất một vài điểm chúng ta học được là chỉ bên ngoài thôi. Thứ hai nữa, chúng ta phải quyết tâm. Ai cũng bận hết, nhưng mà nếu chúng ta thấy cái thì giờ thờ phượng Chúa là quan trọng nhất thì chúng ta sẽ sắp xếp được. Nếu chúng ta thấy thì giờ học Kinh Thánh là quan trọng, chúng ta sẽ sắp xếp được. Nếu cái thì giờ cầu nguyện trong hội thánh chúng ta thấy quan trọng, chúng ta sẽ sắp xếp được. Chúng ta thấy được đây là cái tâm tình mà chúng ta học được. Muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu, chúng ta phải muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu và phải quyết định gặp Chúa Giê-xu thì chúng ta mới gặp được. Chúa không thể ép chúng ta được. Bởi vì Kinh Thánh nói là này ta đứng ngồi cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà không mở cửa cho thì ta sẽ phá cửa vào người đó và vào người đó. Có chỗ nào ghi về không quý vị? Không. Nếu ai ta gõ cửa, nếu ai mở, thành ra Chúa cho chúng ta cái quyền đó. Cho nên chúng ta trong cái thế giới, trong cái sinh hoạt bận rộn mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải quyết định để có thời giờ gặp Chúa mỗi sáng, có thời giờ để gặp Chúa ngày Chúa Nhật, có thời giờ để gặp Chúa với anh em chúng ta thông công trong buổi học Kinh Thánh hoặc là bất cứ điều nào. Và bây giờ chúng ta đi vô cái phần mà học Kinh Thánh để chúng ta học được những cái điểm mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Chúng ta biết chương trình của tị nạn của hay là đoàn tụ của người Việt Nam mình rất là tuyệt vời. Cha mẹ qua trước, bảo lãnh con cái qua, rồi chồng qua trước, bảo lãnh vợ qua, rồi vân vân, tức là gia đình đoàn tụ bảo trợ với nhau. Nhưng mà chúng ta không có thể nói với Chúa rằng là Chúa ơi, bây giờ cha mẹ con tin Chúa, cha mẹ con sẽ bảo trợ con lên thiên đàng. Có ai nói vậy được không? Không được. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cháu Đức Chúa Trời. Tôi đúng không quý vị? Lặp lại. Nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không có cháu. Đức Chúa Trời chỉ có con thôi. Cho nên tôi tin Chúa, tôi là con của Chúa. Ba tôi tin Chúa là ba tôi là con của Chúa. Có một lần tôi nói với con trai tôi là ba tin Chúa đó là ba là con của Chúa, mà con tin Chúa con cũng là con của Chúa. Nó nói vậy con với ba anh em phải không? Hay trên phương diện tâm linh nó là anh em với tôi trong Chúa, nhưng mà trên phương diện mày là con của tao đó nha. Con là con của ba, bố đó nha, con của ba đó. Ở đây chúng ta thấy một cái điểm rất là tuyệt vời là chúng ta mỗi người phải gặp gỡ Chúa cá nhân. Tôi với quý bạn chị em, chồng đã tin Chúa, vợ không thể nói là chồng tôi sẽ xì bon so tôi lên thiên đàng. Hoặc là ngược lại, cha mẹ tin Chúa cũng không thể nói là bảo trợ con lên thiên đàng. Con tin Chúa không thể bảo trợ là cha mẹ hoặc ông bà lên thiên đàng. Nếu trong gia đình họ hàng chúng ta có những người chưa tin Chúa, chúng ta hãy ngày đêm cầu nguyện với Chúa, lập một cái danh sách cầu nguyện để cho họ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa và mở lòng tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của họ. Và nếu con cái chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta đừng có nghĩ rằng ồ, chắc là cô Bình An hay là mục sư Tuấn sẽ hướng dẫn họ tin Chúa. Chính chúng ta có trách nhiệm phải hướng dẫn con mình thật sự, mỗi một đứa, 7 đứa, 4 đứa, 3 đứa gì đó, mỗi từng đứa một phải có một cái liên hệ cá nhân và gặp gỡ Chúa một cách riêng tư. Chứ không phải bây giờ ba mẹ tin Chúa rồi, thôi mấy con không cần lo gì hết, ba mẹ sẽ lo hết. Rồi mà mỗi lần mình đi nhà thờ có nhà mình tin Chúa, cả nhà thờ, cả hội thánh, cả ba, gia đình mình tin Chúa hết rồi. Không phải. Cha, linh hồn nào tin Chúa thì linh hồn đó được cứu. Người nào tin Chúa thì người đó được cứu, chứ không phải là chúng ta nói theo cái kiểu mà Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương xót con và gia đình con tin Chúa thì con xin Chúa cho cả gia đình con được cứu. Không có vấn đề đó. Ở đây, ông Sa Chê gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Vì thế ông chạy về phía trước, leo lên một cây sông để có thể thấy Ngài, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó. Khi Đức Chúa Giê-xu đến chỗ đó, Ngài ngước mắt nhìn lên và nói rằng, nói với ông, hỡi Sa Chê. Chúng ta thấy một đám đông như vậy mà Chúa vẫn thấy một người. Cả một đám rừng như vậy mà Chúa thấy từng mỗi một cái cây một. Cả một thế giới này, 8 tỷ người, Chúa biết tên tôi là Phan Minh Hội, Chúa biết mục sư Tuấn là Trần Quang Tuấn, Chúa biết tên Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Nguyễn Văn Mít, Trần Thị Xoài ở đây, Chúa biết hết. Cá nhân chúng ta, Chúa biết tên từng người một. Bởi vì trong Ê-sai nói sao quý vị? Ta biết tên người, ta đã gọi tên người. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Có nhiều khi chúng ta nói rằng không ai hiểu tôi hết một sự ơi. Không ai hiểu tôi được. Không ai biết cái tâm trạng, cái đau khổ, cái cuộc đời của tôi ra sao. Thưa, Chúa biết. Chúa biết không những nan đề của quý vị, Chúa biết cái khó khăn, Chúa biết cái trăn trở của quý vị khi có một đứa con mà nó không vâng lời, Chúa biết cái trăn trở của mình khi mà ông chồng á, là ông quyết định không tin Chúa mà về cứ bắt bớ làm khó dễ mình. Chúa biết tên của quý vị nè. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta. Chúa biết, Chúa thấy, Chúa nghe và Chúa sẽ gọi tên chúng ta. Trước khi hình thành trong bụng mẹ, ta đã biết con. Xin Chúa giúp cho tôi với quý vị sẽ học hỏi được kinh nghiệm như là Sa-chê. Hỡi Sa-chê, chúng ta thấy không? Là Chúa muốn gặp gỡ mỗi cá nhân của chúng ta, chứ không phải Chúa đến, Chúa chỉ muốn gặp hỡi cả hội thánh hiệp nhất. Tuyệt vời, không có gì sai. Nhưng mà mỗi người chúng ta phải có cái kinh nghiệm riêng với Chúa, có cái mối liên hệ mật thiết, và mỗi người chúng ta gọi Chúa bằng cha, và chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta có thể học được ở đây, thưa quý ông bạn chị em, thứ nhất là hãy gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Thứ hai là phải vâng phục Chúa một cách tuyệt đối. Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Chúng ta thấy Chúa nói sao? Hỡi Sa-chê là nghe đây. Xuống cho mau là hai, ta phải ở nhà ngươi là ba. Treo thì ông để ý đi ha, ông đang nhìn, chắc gặp ai cũng đi ngang qua. Tự nhiên Chúa ngừng lại, Chúa nhìn lên cái ông. Hỡi Sa-chê, tôi thấy là tôi nghĩ Sa-chê là tôi. Hãy xuống cho mau. Ôi trời ơi, con sẽ xuống. Vì hôm nay ta sẽ ở nhà ngươi. Ô, Chúa đến nhà con hả? Chúa đến nhà con hả? Wow! Nếu mà chúng ta đi ra gặp một người nào, tôi ví dụ thôi. Tôi biết có người thì thích ông Trump, có người không thích ông Trump. Mà đừng có lo chuyện đó nha. Ông Trump tự nhiên ông đi ngang Arizona. Cả đám đông như vậy tự nhiên ông nói, ông thích người Việt Nam lắm. Ô, hôm nay tôi muốn đến nhà người Việt Nam để ăn chả giò đó. Thì tôi đến nhà của ông bà được không? Wow! Tôi nghĩ ông bà đã mừng gọi là mừng còn hơn được vàng nữa, phải không? Tổng thống vị nguyên thủ quốc gia đến để mà ăn tối với nhà mình. Bao nhiêu lính bảo vệ, bao nhiêu gọi là những người mà cận vệ của ổng ở đó rồi đến. Ba dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đi ra chợ mua cái chả giò liền, chuẩn bị làm. Và mình hoặc là nếu không đủ thời giờ để mà cuốn thì làm mua đi, lấy đồ đông lạnh ra làm cũng được, quý vị. Đãi cho tổng thống, phải không? Ở đây Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua gặp gỡ. Ông Sa-chê hay nói khác lại hơn, mà đúng hơn nữa là Sa-chê gặp gỡ hiện thân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngôi hai nói rằng Ngài sẽ đến nhà và ở lại nhà. Và đối với người Do Thái cũng như Việt Nam, đến nhà mà gọi là chữ thông công, nó đồng nghĩa với chữ EAT, gọi là eat. Thông công có nghĩa là ăn. Ở đây Chúa đến, Chúa thông công, Chúa hiệp thông, Chúa nói chuyện, Chúa có một cái mối liên hệ với Sa-chê. Ở đó chúng ta thấy có bữa ăn, phải không? Rồi, chúng ta coi thử là ông Sa-chê, ông vâng phục Chúa như thế nào. Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau. Ông Sa-chê trong cái movie á, thì ông leo cái thang xuống. Nhưng mà trong cái bản tiếng Việt á, cái bản này thì là Sa-chê vội vàng leo xuống. Nhưng mà có một cái bản mà tôi rất là thích, một trong những cái bản dịch, quý vị về coi thử đi, để như vậy quý vị thấy một sự hội nó đúng hay sai. Có một cái bản nói là vậy Sa-chê vội vàng tuột xuống. Quý vị nghĩ chỉ tuột với chỉ leo chỗ nào nhanh hơn? Dạ, tuột nhanh lắm. Leo lên cây dừa ha, khó ha, móc cái chân sắt vô, treo lên tới, giặt dừa quăng ra râm. Mà lẽ bây giờ leo từng cái xuống đâu? Họ làm gì quý vị? Nó có cái dây thừng vậy đó, họ cầm vô, họ kẹp cái dây thì gì? Tới đất rồi. Trong cái đoạn đó nói lên cái sự mau mắn, nhanh nhậu, quyết định. Chúa nói làm ngay làm liền. Thôi hãy xuống cho mau. Xuống đất rồi. Vì hôm nay ta sẽ nhận ngươi. Thật vậy Chúa ơi, phải không? Được, rạc con sẽ tiếp đón Chúa. Nó nhắc nhở cho chúng ta những bài học sau đây. Có bao nhiêu lần chúng ta nghe lời Chúa, bao nhiêu lần ngồi trên xe, đang đi lái xe đi xa, Chúa phán dạy chúng ta. Có những đêm chúng ta nằm ngủ, Chúa nói qua trong chim bao chúng ta, Chúa nói qua cái lời của Chúa, Chúa nói chúng ta qua một bài hát, Chúa nói cho chúng ta nghe qua một bài giảng. Mà rõ ràng Chúa dùng cái bài giảng đó để nói về tôi. Nhưng mà gọi là cảm động nhất thời, nhưng mà xong khi bước ra khỏi nhà thờ thì quên hết, quên mất hết. Ở đây chúng ta thấy ông Sa-chê nghe Chúa nói làm ngay, làm liền. À, chúng ta thấy cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là ông làm hết. Không phải làm liền mà phải làm hết nữa. Ông nghe, ông tuột xuống, ông mừng tiếp đón Ngài vào nhà. Ông mời Chúa về nhà, Chúa về nhà con đi, về nhà con hân hoan chào đón, con mừng rỡ lắm. Con mời Chúa, con kính mời Chúa đến với con đi Chúa ơi. Nhắc nhở cho chúng ta là thứ nhất, khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải làm ngay. Đừng cứ chờ đợi và cũng không có nhân rằng là thì mà gì cả. Chúa nói chúng ta phải nghe và làm liền. Thứ hai nữa, phải làm hết. Chúa nói hai ba thứ, mình làm một thứ rồi mình hỏi Chúa nói có nói làm không? Dạ có. Đúng, nhưng mà không đúng. Mình chỉ có làm thôi chứ không làm hết. À, là chúng ta thấy đó là cái điểm gọi là mà ông Sa-chê nữa. Cái thứ ba nữa đó, nhiều khi mình vâng lời Chúa, mình làm liền, mình làm hết đó, nhưng mà mình làm một cách gọi là nó bực bội khó chịu. Quý vị mà sai một đứa con ở nhà mà hút bụi, Mom, I have a friend come over, con có bạn đến hút bụi, hơi cá hút bụi được không? Con hút bụi, lấy rầm cái máy rồi giống như là xe tăng vậy đó, làm gì cũng cho hả dặn ơi, xong rồi đó. Có bao giờ tôi với quý vị đối xử với Chúa như vậy không? Tôi nghĩ nhiều khi có mà mình cũng chấm nói. Có những người mà Chúa biểu mình phải tha thứ, còn không thể tha thứ người đó được. Chúa ơi, con chết rồi con sẽ đem cái hận này xuống mồ đó. Chúa dạy Sa-chê những điều mà ông Sa-chê làm liền, làm hết. Và ông ta vui mừng tiếp Ngài vào nhà, ông ta làm một cách vui mừng. Không những chúng ta vui mừng vâng lời Chúa, mà Chúa cũng rất là thỏa lòng khi những người dâng hiến cho Chúa một cách gì? Vui lòng. À, chúng ta thấy cái vấn đề, chúng phải dâng hiến cho Chúa, rút gọi là tờ giấy không ra khỏi cái ví của mình. Nó gọi là nó rứt, giống như mình nó bị rứt ra vậy. Nếu chúng ta muốn dâng hiến cho Chúa thì đừng dâng. Mà dân thì phải dân vui lòng. Và khi chúng ta nghe lời Chúa thì xin Chúa giúp cho tôi với các bạn chị em là hãy làm liền, làm hết và làm một cách vui lòng. Tôi nghĩ Chúa sẽ thỏa lòng lắm. Và đó là cái điểm mà chúng ta học được. Cho nên chúng ta phải kinh nghiệm một Chúa một cách cá nhân, gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Chúng ta phải vâng phục Chúa một cách tuyệt đối. Và cuối cùng là gì? Chúng ta phải được biến đổi một cách toàn diện. Không phải chỉ thay đổi. Thay đổi là nhiều khi chúng ta thay đổi qua, rồi chúng ta thay đổi lại, rồi rốt cuộc rồi đi đâu nó cũng vòng vòng, nó cũng về chỗ cũ thôi, phải không quý vị? Ở đây, lạy Chúa này, con lấy phân nửa gia tài của con đem cho người nghèo. Và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ vật gì, con sẽ đền lại gấp từ. Nếu mà ai mà người ham tiền, coi đồng tiền nặng hơn bánh xe là ông Sa-chê đó, phải không? Ông thâu 10 đồng, 11, 15, ông này thấy giàu, 10 đồng phải đưa cho chính phủ là mã, 15, ông giàu quá, 20, phải đóng cho ông. Một người tham tiền, một người là ăn trên, ngồi trước, một người là tước đoạt tiền của dân, đóng lại thì đóng lại cho La Mã một số tiền nào đó thôi. Kinh Thánh không nói, nhưng mà đại khái ở đây nói lên cái văn hóa của người Do Thái là những người mà... thâu thuế là tay sai của lính của chế độ La Mã hay là chính quyền La Mã để mà gọi là thâu thuế một cách gọi là hết sức, gọi là bắt chẹt những người dân Do Thái. Thì chúng ta thấy một người mà ham tiền, tháng thức dậy là đồng tiền đô la, đồng tiền của mà là lính La Mã, đồng tiền của người Do Thái, nó chấp. Bây giờ gặp Chúa một cái rồi, Chúa ơi, Chúa đến nhà con kinh nghiệm Chúa rồi, con biết Chúa rồi. Không biết sao, đang giữa bữa ăn thông công, con sẽ lấy bao nhiêu? Một nửa gia tài. Kinh Thánh không có nói số tiền bao nhiêu. Một nửa gia tài của con để cho cạn nghèo. Tôi nghĩ mấy người nghèo họ xỉu, họ nghe cái câu đó họ xỉu. Có phải ông Sa-chê này không? Có phải ông Sa-chê mà gọi là lúc nào cũng đến nhà mình gõ cửa rầm rầm, lính đi theo mà gọi là bắt mình phải đóng thuế rất nặng? Phải ông không?
Không có một người nào giống như ông. À, có sinh đôi không? Không phải không? Không, xa chê đó. Có bao giờ khi chúng ta tin Chúa về gia đình, gia tộc, chúng ta nói, ủa, sao hồi trước nó bậm trợn, sao dạo này nó lịch sự quá vậy? Hồi trước là cái gì cũng nói tiền, tiền, tiền. Dạo này đi đâu cũng báo hết, đi đâu cũng lo cho gia đình hết. Có bao giờ chúng ta tin Chúa rồi, nó ủa, sao dạo này vui quá vậy? Sao dạo này thoải mái quá vậy? Sao dạo này lúc nào cũng cười hết vậy? Còn hồi trước cái gì cũng nhăn nhó, cái gì cũng khó chịu, cái gì cũng than phiền. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho tôi với quý vị học được bài học này. Khi một người kinh nghiệm Chúa phải có sự biến đổi. Còn không á, thì họ nói, ủa, ông tin Chúa làm gì, đâu có ăn thua gì đâu. Nếu họ vào trong hội thánh của Chúa, họ gặp cộng đồng con dân Chúa, mà lúc nào cũng đi mà gọi là nặng nề, khó chịu, lúc nào cũng than, thiếu tiền, không đủ thì giờ, cái gì cũng gọi là có những cái nan đề, gọi là đổ pha nửa ly trà, thì nói tại sao có nửa ly trà kia lưng, tức là suy nghĩ lúc nào cũng tiêu cực hết. Thì họ nói nếu một người mà tin Chúa như vậy, chắc tôi không cần tin Chúa đi. Bởi vì tin Chúa, Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua, Chúa của họ giàu lắm, là bạc là của vàng của ta. Mà rồi tôi thấy họ lúc nào cũng sống trong cái linh nghèo đói, linh nghèo khổ, gọi là nhà băng thì kết xù tiền bạc, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ tôi nghèo lắm, tôi thiếu lắm, lúc nào cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng, ông Sa Chê áp dụng ngay, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Cho nên đây là cũng bài học cho tôi quý vị nha. Mình về mình nhìn cái tủ áo quần với đồ đạc trong nhà mình á, nguyên một năm, hai năm mà cái bộ đồ đó mình chưa sử dụng á, tôi thách thức quý ông bà anh chị em với tôi về thử nha. Đem biếu, bán hoặc là bỏ. Ôi bộ cái này mắc lắm trời. Dâng hiến cho Goodwill, lấy tờ giấy trời thuế ít nhất cũng có một phần, coi thử hội thánh có những người nào có thể mặc bộ đồ đó đẹp mà bây giờ nó không biết hamburger nhiều quá sao bây giờ sao nó chật quá rồi. Mình biếu cho người khác. Đôi giày hồi trước mình thấy đẹp mà bây giờ nó lỗi thời rồi. Mà một người khác có thể sử dụng mình. Đây là một cách. Tôi biết có một hội thánh ở bên vùng Tây Bắc đó. Mỗi một năm, hai ba tháng họ dồn hết tất cả con dân Chúa đem tất cả những đồ đạc áo quần gì mà mình không sử dụng trong năm qua đến để đó. Ai trong hội thánh muốn lấy cái phần nào thì lấy, muốn bỏ vào trong cái hộp dân hiến hội thánh bao nhiêu thì bỏ, còn nếu không cần bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Ai có bao nhiêu muốn dân hiến bao nhiêu thì để cho cộng đồng con dân Chúa. Ở đây chúng ta thấy ông Sa Chê dân nửa gia tài, nhưng mà sau đó không ngừng ở đó. Tiếp theo là gì quý vị? Ông ta đã quyết định phải làm đúng những gì đã sai trật, làm thẳng lại những gì đã cong quẹo. Hồi trước là ông lường lạc, gọi là lường gạt người ta để mà lấy tiền cách này lấy cách khác. Bây giờ ông nói nếu tôi có làm hại đến ai, tôi sẽ đền gấp. Từ quý vị kiếm nhà băng nào mà bỏ vô 1,000 mà chừng năm sau mà lấy 4,000 cho tôi biết, tôi với quý vị sẽ đầu tư liền lập tức, phải không? Đầu tư vào nhà băng Sa Chê đi quý vị. Xin Chúa giúp cho tôi với quý vị để chúng ta học được bài học là phải được biến đổi một cách toàn diện, thay đổi hoàn toàn cách nói chuyện, cách sống, cách ăn mặc, cách ăn nói, cách cư xử của chúng ta khi chúng ta là người tin Chúa, và nhất là đồng tiền, liền, khúc, ruột. Cái người nào mà lúc nào cũng tiền, 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 mệt lắm quý vị. Anh đã độc thân mà quý vị nữ đang độc thân mà lúc nào đi đâu anh cũng nói tiền, tiền, tiền. Chắc có lẽ suy nghĩ kiếm anh khác đi. Dạ, bởi vì về lúc nào nó bà làm gì bà đi shopping hoài vậy, không có đôi giày được rồi, một đôi tôi có một đôi này tôi mang đi đâu tôi cũng mang đôi, bà gì có hai đôi bà nhiều hơn tôi, sao đi shopping nữa vậy. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta là những người sẽ ban cho nhiều để chúng ta được nhận cũng được phước. Mà nếu ai cho chúng ta cũng nhận quý vị nha, bởi vì ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Rồi có những người họ nói như vậy, tôi nhận lãnh để anh được phước hơn tôi nha. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta được biến đổi từ con sâu phải trở thành con bướm, chứ đừng cứ tiếp tục ở trong cái kiếp sâu lưu đày và gọi là bị trói buộc trong cái kiếp sau, hãy trở thành bướm. Nhưng mà những quý vị đã bướm rồi, đừng cứ tìm cách để trở lại con sâu, không được đâu, không tốt đâu. Bởi vì chúng ta đã biết cái kiếp sau là nó kinh khủng như thế nào. Xin Chúa giúp cho cuộc đời chúng ta phải được thay đổi, phải được biến đổi những thói tật của chúng ta, những cái điều mà chúng ta biết là tội lỗi trước mặt Chúa, chúng ta phải quyết định thay đổi. Và chính ông Sa-chê đã giúp cho chúng ta một bài học. Một người nghiện tiền, ham tiền, coi tiền gọi là hơn bất cứ điều gì hết, mà bây giờ ông ta sẵn sàng để làm những điều thay đổi cuộc đời chúng ta. Xin Chúa giúp cho tôi với các bạn trên dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa, cho công việc truyền giáo trên thế giới, dâng hiến giúp đỡ người nghèo, làm những công tác thiện nguyện xã hội, giúp đỡ đi những chuyến truyền giáo những nơi nào khác để dành tiền để lo công việc Chúa, để giúp đỡ con dân của Chúa, giúp đỡ đầy tớ của Chúa, giúp đỡ những người nghèo và phát triển hội thánh Chúa tại hội thánh địa phương này cũng như những nơi nào mà Chúa kêu gọi để chúng ta đóng góp dâng hiến. Gặp gỡ Chúa Giêsu thì phải biến đổi cuộc đời mình. Chúng ta cùng nhau đọc cái câu này chung với nhau, các bạn chị em. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Thứ nhất, tôi với quý vị sẽ hỏi câu hỏi này: tôi có gặp gỡ Chúa Giêsu chưa? Tôi ao ước, tôi nghĩ rằng trong hội thánh của Chúa tại đây là đa số, hay như là hầu như là gần như là hầu hết đều đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đã tin Chúa Giêsu, đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế cuộc đời chúng ta. Cái điểm thứ hai là mình đã tin Chúa Giêsu. Nếu mình chưa tin á, thì tôi kêu gọi quý vị mở lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời sau thì giờ thờ phượng này, để chúng ta kinh nghiệm Chúa, mời Chúa vào trong tâm linh của chúng ta và chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Và những quý vị trên online, tôi kêu gọi quý vị, nếu quý vị chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời và quý vị tình cờ hay là trên một phương diện thật sự là Chúa hướng dẫn quý vị để quý vị có thể nghe bài giảng này, chúng tôi khích lệ quý vị để có thể liên lạc với chúng ta. Tôi liên lạc qua cái trang mạng hay là cái Facebook của Hội Thánh Baptist Hiệp Nhất ở đây, và chúng tôi sẽ nối kết với quý vị và sẽ hướng dẫn quý vị để tin Chúa, cũng như có thể giúp cho quý vị để tìm được cái nhà thờ gần nhất để quý vị có thờ phần Ngài. Điểm thứ hai, nếu chúng ta đã tin Chúa rồi thì cái điểm thứ hai tôi với các bạn xem và thách thức chúng ta: tôi có vâng phục Chúa không, hoàn toàn không? Sa-chê nghe làm ngay, làm hết, làm vui lòng. Tôi với quý vị, mỗi lần nghe lời Chúa, mỗi lần Chúa dạy chúng ta điều gì, hãy làm ngay, làm hết, và làm một cách vui lòng quý vị. Và thứ ba, xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta được biến đổi, thay đổi trở nên giống như Chúa hơn. Mỗi người chúng ta, thì chúng ta kinh nghiệm Chúa.